Chương 612, tại lĩnh vực của ta, thiên địa thánh nhân tính là gì? Thông Thiên lại một lần nữa bị đánh bại, lần này hắn rất thảm, thân thể đều bị đánh phát nổ nhiều lần. Bất quá hắn vẫn như cũ không muốn chịu thua, vô số kỷ nguyên thân cư cao vị ngạo khí, để hắn không nguyện ý cúi đầu. Các ngươi không giết chết được ta, ta là thiên địa thánh nhân, thần hồn ký thác thiên địa, bất tử bất diệt, ta là tam giới chúa tể. Hắn đang thét gào, đầu đầy mái tóc đen dài rối tung, nhuốm máu áo bào trong gió cuốn vũ, lộ ra dữ tợn cùng thê lương. Thiên địa thánh nhân, bất tử bất diệt, cùng trời đồng thọ, cùng địa đủ nặng, danh xưng vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Đây là giữa thiên địa công nhận. Mặc kệ cường đại cỡ nào công phạt thủ đoạn, đều không thể ma diệt thánh nhân cấp bậc thần hồn, chỉ có thể hủy diệt nhục thân, không cách nào ma diệt thần hồn. Đây cũng là thánh nhân chỗ lợi hại. Loại tồn tại này, muốn triệt để diệt đi bọn hắn quá khó khăn, trừ phi là thiên phạt giáng lâm, nếu không căn bản giết không chết bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi giết ta không được. Thông Thiên cười nói, trong mắt tràn ngập điên cuồng, dường như giải thoát, dường như bi ai, lại là khoái khoả. Hắn đã tiếp cận hỏng mất, lần đầu tiếp nhận nghiêm trọng như vậy đả kích. Thế gian lưu truyền rộng khắp một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nghĩ tới câu nói này, vậy mà lại rơi vào trên người hắn. A Di Đà Phật thảm hại hơn, đường đường thiên địa thánh nhân, bị không có chút nào tôn nghiêm trấn áp dưới đất. Bất quá hắn vốn là không cảm thấy mình vô địch thiên hạ, chí ít tại thánh nhân bên trong, hắn là hạng chót, bởi vậy đối với hắn đả kích cũng không có lớn như vậy. Các ngươi không giết chết được ta, ta là thiên địa thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ điên cuồng giống to, toàn thân nở rộ sáng chói ánh sáng hoa, chiếu sáng toàn bộ hư không, hắn đang thiêu đốt, đang liều mạng, thể phải phản kháng đến cùng. Một màn này, nhìn người nhìn thấy mà giật mình, đường đường thiên địa thánh nhân, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, tình cảnh như vậy, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Một ngày này bắt đầu, thánh nhân vô địch thần thoại, muốn triệt để bị đánh nát, cũng không còn cách nào khôi phục trước kia vinh quang. Cuối cùng, Thông Thiên bị đánh đứng không dậy nổi, Mạc Thiên Nhiên vung tay lên, bát đại chí tôn một lần nữa hóa thành 8 cái lông tơ, trở lại trong tay của hắn. Đồ Nhi, thấy rõ ràng chưa? Thánh nhân cũng không phải vô địch. Mạc Thiên Nhiên xoay người, nói với Tôn Ngộ Không, con ngươi bình thản, phảng phất vừa rồi chỉ là tùy tiện xuất thủ mà thôi. Sư phụ. Tôn Ngộ Không cảm xúc bành trướng, thật lâu không lên tiếng, hôm nay chứng kiến hết thảy, lật đổ hắn cả đời nhận biết. Một cái như Lai Phật Tổ đều là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, mà tại sư phụ trong mắt, chính là thất đại thánh người, đều kém xa tí tắp. Hắn đây là bái một cái gì sư phụ a? A, ta muốn ngươi chết. Mà lúc này, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xuất thủ lần nữa, Bát Đại Chí Tôn đã bị Mạc Thiên Niên thu hồi, hắn không có trở ngại. Hắn muốn nghịch loạn cửu tiêu, vỡ nát vạn cổ, hắn muốn chứng minh mình. Thông Thiên giáo chủ động, hắn thiêu đốt pháp lực của mình, muốn thi triển toàn bộ thực lực, đem Mạc Thiên Niên triệt để đánh giết. Chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Sư phụ, cẩn thận. Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình, không để ý thực lực chênh lệch, ngăn trở Mạc Thiên Niên trước mặt, muốn trợ giúp hắn ngăn cản Thông Thiên giáo chủ. Mà nhìn xem Thông Thiên đột nhiên xuất thủ đánh lén, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Vô địch thánh nhân, vậy mà xuất thủ đánh lén. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ công kích mà đến, Mạc Thiên Niên lại hết sức bình thản, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, trung quanh hắn đại đạo đã toàn bộ không tồn tại, trở thành hư vô chỉ địa. Mà Thông Thiên giờ phút này đã hung hăng oanh kích trên người Tôn Ngộ Không. 3. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cảm sự tình phát sinh. Oanh. Thông Thiên giáo chủ bị to lớn lực đạo bắn bay trong trượng, toàn thân rạn nứt, khóe miệng chảy máu, lần này so với một lần trước thê thảm hơn hơn nhiều. Mà nhắm hai mắt chờ chết Tôn Ngộ Không, lại một chút việc đều không có. Thông Thiên giáo chủ lại bị oanh kích Tôn Ngộ Không trên thân bắn ngược lực lượng đánh bay. Phản phất là người bình thường một quyền đánh vào trên tảng đá cũng có người, tảng đá không có chuyện, mình lại đau nói không ra lời. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mở bức, Tôn Ngộ Không bất quá ngụy đại la kim tiên thực lực, vì cái gì có thể vô hại tiếp được thánh nhân công kích, mà lại còn đem kỳ phản bắn ra ngoài? Tôn Ngộ Không lúc nào biến so thánh nhân còn mạnh hơn rồi? Ta thánh nhân căn cơ làm sao không có? Đạo pháp của ta đâu? Thiên địa của ta thánh vị đâu? Thông Thiên giáo chủ kinh sợ, hắn cảm giác thể nội pháp tắc đoạn tuyệt, thiên địa pháp tắc cũng không còn tồn tại, giống như là biến mất. Hắn không cảm ứng được đạo pháp của mình, không cảm ứng được thiên đạo. Thiên địa thánh nhân, thiên địa, hắn hiện tại đã không cách nào cảm ứng thiên địa. Hắn không còn là thánh nhân. Làm sao có thể? Ngươi đối ta làm cái gì? Thông Thiên giáo chủ đối Mạc Thiên Niên gầm thét, hắn không thể chịu đựng được, vậy mà đã mất đi hết thảy. Thiên địa thánh nhân, danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ hắn lại đã mất đi hết thảy, liền thiên địa pháp tắc đều không tồn tại, chỉ còn lại hắn cố này thể xác. Hắn cảm giác mình rơi vào vực sâu, một mực tại rơi xuống, một mực tại rơi vỡ, căn bản bỏ không được. Ta thánh nhân đạo quả. Thông Thiên giáo chủ bi phẫn muốn tuyệt, vô tận tuế nguyện tích lũy, một khi hóa thành bụi bặm, cái gì đều không thừa. Loại đả kích này, đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Thông Thiên sư huynh bị tước đoạt thánh vị. Mặt khác mấy vị thánh nhân cũng trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn cảm giác hết thảy bình thường, Mạc Thiên Nhiên chỉ nhằm vào Thông Thiên một người mà thôi. Thiên địa thánh nhân đã mất đi thiên địa, ngươi ngay cả đại la kim tiên cũng không bằng, cũng xứng xưng vô thượng chúa tể. Thuận theo thiên đạo, dù cho tu luyện tới đỉnh phong nhất, cũng bất quá là thiên đạo chó săn thôi, không nứt đạo cũng không thể đem ta thế nào, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Tại lĩnh vực của ta bên trong, thiên đạo đều muốn tránh lui, ngươi một cái thiên địa thánh nhân, đây tính toán là cái gì? Mạc Thiên Nhiên mở miệng, hắn lạnh lùng vô tình, đối với thiên địa thánh nhân xưng hô thế này chẳng thèm ngó tới. Thanh âm tuy nhỏ nhưng là nghe được đám người trong lỗ tai, lại như sấm rền nổ vang. Thông Thiên giáo chủ rơi xuống thánh vị, lại là trước mắt vị này khó có thể tưởng tượng người thần bí làm. Thiên địa thánh nhân ít cái gì? Khẩu khí thật lớn, tại quá khứ cũng bị người chế giễu không muốn sống nữa, nhưng bây giờ lại chân thực phát sinh. Vô địch thiên địa thánh nhân lại bị tùy ý tước đoạt thánh vị. Cái này quá mức không thể tưởng tượng, đơn giản vượt qua lẽ thường. giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này một vị kỳ hoa, trong một ý niệm cải biên vận mệnh của hắn, ngay cả tu luyện cả đời thánh nhân chỉ đạo đều tức đoạt đi. Nếu không phải tự mình kinh lịch, a dám tin tưởng loại này nghe dọn cả người sự tình. Trước mắt người thần bí, vẹn vẹn bằng vào lĩnh vực, liền có thể chân áp thiên địa thánh nhân, vậy hắn bản nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể so với vô thượng đạo tổ sao? Chương 613, chấn áp thông thiên, đạo tổ xin lỗi. Là hắn, vị kia áp đảo trên trời đất tồn tại. Rốt cuộc, tại Mạc Thiên Nhiên thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn đả kích thánh nhân về sau, chúng thánh bên trong nữ hoa, nhận ra Mạc Thiên Nhiên. Ngày xưa vị kia cao bằng trời cái thế thân ảnh, nguyên lai là hắn. Cái khác mấy thánh cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đã từng nghe nữ hoa nói qua, trên trời đất có đạo thân ảnh tuyên cổ trường tồn, hư hư thực thực mở giới này sáng thế thần bản cổ. Là hắn, hoàn toàn chính xác có thủ đoạn này, có lẽ chỉ có sư tôn đến mới có thể ép hắn một bậc. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là rung động, lập tức may mắn mình không có thả ra ngôn thoại. Xem ra người này cũng không phải tùy ý giết người chủ, Thông Thiên cùng A Di Đà Phật đều là trước đó liền có đắc tội. Mà Thông Thiên giờ phút này đã lâm vào trạng thái điên cuồng, không ngừng gào thét, không cam lòng gào thét. Không, ta chính là thánh nhân, ta chính là thiên địa thánh nhân, ngươi không thể tước đoạt ta thánh vị. Thông Thiên giáo chủ điên cuồng, không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn là thánh nhân, vô địch thánh nhân. Mạc Thiên Nhiên vươn tay, con ngón búng ra, đem Thông Thiên giáo chủ bắn bay. Sau đó, hắn lại mở ra bàn tay, hóa thành ngũ chỉ sơn, đem nó trấn áp tới. A, không, không muốn. Thông Thiên giáo chủ gào thét, hắn liều chết chống cự, không cam lòng dãy rủa. Thế nhưng là, Mạc Thiên Nhiên nắm giữ lực lượng quá kinh khủng, căn bản không cho phản bác. Ngũ chỉ sơn rơi xuống, bị trấn áp đám người lại thêm một cái. Tất cả mọi người sợ hãi, trước mắt vị này chủ quá khỏe khoắn, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Như Lai Phật Tổ, A Di Đà Phật, Thông Thiên giáo chủ, bị hắn trấn áp người một vị so một vị cường đại, một vị so một vị thân phận cao quý. Không hề nghi ngờ, dù cho nói Mạc Thiên Nhiên có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng không có người sẽ chất vấn. Thứ nhất thánh nhân Thông Thiên giáo chủ đều bị tùy tiện trấn áp, chiến lược như vậy, ai có thể ngăn cản? Sư phụ, ngài quá mạnh. Tôn Ngộ Không giờ phút này đầy mắt sùng bái, sư phụ của hắn chính là lợi hại như vậy, hắn vô cùng kích động. Nhớ kỹ, thế giới này chưa hề liền không công bằng, chỉ có thực lực của ngươi cường đại mới có thể trưởng không công bằng, không phải chỉ có bị khi phụ. Mạc Thiên Nhiên đối Tôn Ngộ Không dặn dò. Đây là tâm cảnh của hắn, cũng là hắn tu hành cực hào phương hướng. Kẻ yếu, chú định bị đào thải, vĩnh viễn không có nơi sống yên ổn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không trùng điệp nhẹ gật đầu, hắn một mực nhớ kỹ câu nói này. Hắn hiểu được một chút đồ vật, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ. Mạc Thiên Nhiên ánh mắt liếc nhìn bát phương, mọi người đều run rẩy, vô luận là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, vẫn là những cái kia đại la cấp bậc tiên thần, giờ phút này đều quỳ xuống xuống dưới. Chính là còn lại 5 vị thánh nhân cũng là cúi đầu. Bọn hắn kính sợ, loại uy thế này, không cần ngôn ngữ, chỉ dựa vào một cỗ khí chàng liền là đủ. Cũng liền tại lúc này, một vị lao đạo nhân chậm rãi đi tới. Hắn nhìn đi rất chậm, lại một bước một cái thế giới, đặt ở hư không bên trong, như giống trên đất bằng. Gặp qua sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ thánh nhân đều là đối trước mắt lao đạo nhân không mình hành lễ, bái kiến đạo tổ. Giữa thiên địa tất cả tiên thần lại là cúi đầu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng cung kính. Đạo tổ, giáng lâm. Mà Mạc Thiên Nhiên chỉ là nhàn nhạt nhìn xem đạo tổ thực lực rất mạnh, đạt đến thiên đạo cảnh, nhưng cùng ngày xưa Hoàng Thiên tranh phong. Bất quá cũng chỉ là tranh phong mà thôi, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để cùng bộ phận thiên đạo dung hợp. Mạc Thiên Nhiên ngược lại là hiếu kỳ hắn là thế nào dung hợp tam giới thiên đạo. Sư tôn, cứu ta, đem trước mắt vực ngoại tà ma chém giết. Trông thấy đạo tổ giáng lâm, Thông Thiên phảng phất lại thấy được hy vọng, hét lớn. Chỉ cần sư tôn đem nó chém giết, như vậy hắn liền có thể khôi phục thân tự do, có thể thoát khỏi loại này sỉ nhục. 3. Nhưng sau một khắc, Thông Thiên má trái liền đỏ lên một nửa, tất cả mọi người ngạc nhiên, lại là đạo tổ tự mình đánh. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là đệ tử của ta. Đạo tổ không có chút nào tình cảm đạo, thanh âm của hắn truyền khắp bốn phương tám hướng. Đây là ngay trước khắp thiên hạ tiên thần, ngay trước ước vạn chúng sinh trước mặt, tuyên bố Thông Thiên quan hệ với hắn. Thông Thiên lập tức ngây dại. Hắn vừa mới hô tổ cứu hắn, kết quả sau một khắc hắn sư tôn thế mà liền rút hắn một bàn tay. Thông Thiên ngộng, trong óc quanh minh một mảnh, không ngừng ngao ngao. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Tu tiên giới là không nói đạo lý, nắm tay người nào lớn, ai nói chính là đạo lý. Trước mắt loại tình huống này, nói cho tất cả mọi người một cái đạo lý. Đạo tổ, không dám đắc tội trước mắt người thần bí. Chơi ạ. Đạo tổ là ai? Thiên địa đệ nhất tôn đại la kim tiên, tôn thứ nhất chuẩn thánh, tôn thứ nhất thánh nhân, bây giờ càng thêm hợp đạo, cao bằng trời. Mà hắn thế mà không dám trêu chọc trước mắt người thần bí. Tiền bối, tam giới không chịu đựng nổi tiền bối khí tức, hy vọng tiền bối chớ trách, theo bản đạo tiến về đạo tổ cung một lần như thế nào? Đạo tổ nhìn trước mắt nam tử, trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng nói, tư thái của hắn thả cực thấp, không dám lỗ mãng. Hắn sợ nam tử trước mắt dưới cơn nóng giận đem tam giới xóa đi. Thân hóa thiên đạo, nghe cấp cao khí quyển cao cấp, trên thực tế còn có một cái hạn chế. Hắn là tam giới thiên đạo, tam giới nếu là không có, hắn cũng liền không có. Mà lại, hắn thật đánh không lại trước mắt vị này ngày xưa bị thiên đạo vây khốn thần bí tồn tại a. Bởi vậy, hắn không thể không túi đầu, thỉnh cầu đối phương cùng hắn đi đạo tổ cùng một lần, trao đổi biện pháp giải quyết. Mà tại mọi người nghe tới, vừa khiếp sợ. Đạo tổ vậy mà xưng hô người trước mắt vì tiền bối. Đây quả thực không thể tưởng tượng, để cho người ta khó mà tin được. Nhìn xem đạo tổ thần thái, Mạc Thiên Nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, mà hắn cũng đã gặp đạo tổ. Ngày xưa đạo tổ lấy thân hợp đạo thời điểm, hắn đều thấy rõ. Đạo tổ khi đó thực lực, căn bản là không có cách cùng thiên đạo sánh vai cùng, hợp đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Là hắn xuất thủ trợ hắn, đồng thời cũng là trợ chính mình. Bởi vì dạng này, hắn liền có thể để đạo tổ thay thế mình vị trí, mà hắn thuận lợi theo thiên đạo bên trong thoát thân. Thai nghén Tôn Ngộ Không ngũ thải thần thạch, không phải nước mắt của hắn, mà là bảo lưu lấy trí nhớ của hắn. Ta biết sự lo lắng của ngươi, yên tâm, ta sẽ không đối tam giới thế nào, đây là thế giới của ngươi, đồng dạng, nó cũng là thế giới của ta. Mạc Thiên Nhiên nói khẽ, cái này tam giới, tại xa xôi quá khứ, có cái khác danh tự. Đạo giới, Chư Thiên, Thứ Cửu giới. Cái này không chỉ là đạo tổ quê hương, cũng là hắn quê hương. Mặc dù thế gian hết thảy đều cảnh còn người mất, nhưng chung quy là quê hương của hắn. Nói như vậy, bây giờ toàn bộ tam giới đám người đều hẳn là xưng hắn một câu tiên tổ. Đa tạ tiền bối thông cảm. Đạo tổ thở dài một hơi, còn tốt trước mắt vị này không phải nhân vật hung ác. Hắn đều cố ý lúc này ra, để hắn đem khí ra xong, mà không phải muốn chấn áp thông thiên thời điểm ra ngăn cản. Cứu thông thiên. Đừng đến lúc đó đem chính hắn đều bồi tiến vào. Chương 614, thiên đạo vô tình, nhưng người hữu tình. Tam giới trận này điều kỳ quái nhất náo kịch cuối cùng kết thúc. Từ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bắt đầu, tất cả mọi người không nghĩ tới, hội diễn hóa thành cái bộ dáng này. Tại Thiên đỉnh chúng tiên thần trong mắt, đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, bất quá chỉ là nửa bước đại La Kim tiên thực lực, tùy ý một vị đại La Kim tiên xuất thủ, đều có thể trấn áp. Nhưng không có nghĩ đến, hắn có được như vậy một vị kinh khủng sư tôn, ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bị tùy tiện trấn áp. Thánh nhân A Di Đà Phật đến, mọi người vốn cho rằng cục diện sẽ đảo ngược, kết quả vẫn như cũ bị vô tình trấn áp. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả mạnh nhất thánh nhân Thông Thiên đều bị trấn áp, để cho người ta giật nảy cả mình. Nếu không phải đạo tổ xuất hiện, chỉ sợ tam giới muốn ít hai tôn thánh nhân. Bất quá ngay cả như vậy, A Di Đà Phật cùng Thông Thiên đều bị trấn áp ngũ chỉ sở dưới, không người nào dám đi cứu bọn hắn. Đạo tổ đều gọi hô tiền bối, ai không muốn sống nữa. Mà chuyện này kết thúc về sau, Tôn Ngộ Không địa vị cực tốc lên cao, không có tiên thần dám đắc tội hắn. Đạo tổ cung bên trong, Mạc Thiên Nhiên cùng đạo tổ đã ngồi xuống, giữa hai người trên mặt bàn, bày biện một cái thế cuộc, Mạc Thiên Nhiên cầm bạch tử, đạo tổ cầm hắc tử. Thân hóa thiên đạo về sau, ngươi tựa hồ còn bảo lưu lấy tình cảm của mình. Mạc Thiên Nhiên nhìn xem đạo tổ, hắn hiểu được, mặc kệ là cùng thiên đạo dung hợp, vẫn là trở thành thiên đạo khối lỗi, cũng đều là không có ý thức của mình, trở thành băng lãnh vô tình máy móc. Trước mắt đạo tổ, lại là để hắn cải biến cái nhìn này. Vừa mới hợp đạo, ta đích xác có tư tưởng của mình, bất quá đang nhanh chóng tiêu tán, ta biết lưu không được, đem trí nhớ của ta tổn chữ, mỗi qua một đoạn thời gian, ta đều sẽ nhìn một lần. Đạo tổ nhàn nhạt đạo, ngữ khí của hắn phảng phất đã không có tình cảm, giống như là một cái khối băng. Ngươi rất cố gắng, nhưng là cuối cùng không cách nào chống lại tình cảm thiếu thốn, loại cảm giác này, ta trải qua. Mạc Thiên Nhiên đạo, không biết là cảm thán vẫn là cái gì. Trên thực tế, hắn thấy tận mắt cựu giới trưởng thành là hiện tại một màn, bất quá, hắn phảng phất là một người ngoài cuộc, cưỡi ngựa xem hoa giống như nhìn chăm chú lên. Cái loại cảm giác này, giống như là mình trở thành linh hồn thể, nhìn xem thế giới này biến hóa, mà hắn cái gì cũng không cải biến được. Đúng là như thế, ta bây giờ lại nhớ lại những ký ức kia thời điểm, đã không cách nào thay vào, phảng phất nhìn hoa trong gương, trăng trong nước, cái kia ta đã biến xa lạ. Đạo tổ ngữ khí y nguyên rất bình thản, nhưng Mạc Thiên Nhiên vẫn là nghe được một tia bi ai chi ý. Nếu như biết hợp đạo sẽ có như thế lớn tệ nạn, hắn có lẽ sẽ không lựa chọn con đường này. Có lẽ ước vạn năm về sau, ta sẽ thay đổi chân chính vô tình, trở thành băng lãnh trật tự. Đạo tổ thở dài một tiếng, liền ngay cả thở dài thanh âm đều mười phần bình thản. Tình cảm thiếu thốn, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn. Hắn đã thành thói quen, trong lúc bất chi bất giác đã biến thành cái bộ dáng này. Mạc Thiên Nhiên gật đầu, hắn biết đây chính là hợp đạo mang tới tác dụng phụ. Thiên đạo, vô tình. Thuận theo thiên đạo, tất nhiên phải tiếp nhận vô tình. Thế nhưng là, loại này vô tình, không có tư tưởng của mình, còn tính là mình sao? Bất quá là khôi lỗi một bộ thôi. Tiên bối, xin hỏi, ngài là như thế nào tránh thoát thiên đạo công xiềng? Đạo tổ hỏi, nét mặt của hắn mặc dù không có ba động, nhưng Mạc Thiên Nhiên vẫn là trong mắt hắn chỗ sâu, thấy được một vòng chờ mong. Hắn cuối cùng, không muốn trở thành thiên đạo, muốn trở thành người. Tránh thoát thiên đạo. Mạc Thiên Nhiên lắc đầu, lấy phổ biến lý tính mà nói, bình thường thủ đoạn, tự nhiên là không được. Đương nhiên, thực lực của ngươi nếu là sánh vai thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo, tự nhiên có thể tùy ý thoát ly. Nghe Mạc Thiên Nhiên, đạo tổ lắc đầu. Sánh vai thiên đạo, siêu việt thiên đạo, đơn giản chính là không có khả năng, thiên đạo cường đại, đạo tổ không cách nào thăm dò. Dù sao, cho tới bây giờ, hắn hiểu rõ đều là một góc của băng sơn mà thôi. Sau một lát, Mạc Thiên Nhiên rời khỏi nơi này, trước khi đi, hắn nói một câu, cái này bản chưa hoàn thành thế cuộc, ta sẽ còn tiếp tục hạ. Mạc Thiên Nhiên đi, nhưng hắn không hề rời đi tầng dưới, mà là tìm một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên thế gian biến hóa. Đồng thời, hắn bắt đầu diễn hóa cái trước thời đại văn minh đế pháp, cùng thời đại này các loại đại La Kim tiên chi pháp. Hai cái thời đại cộng lại, số lượng mặc dù không nhiều, khoảng cách Hồng Trần pháp tầng thứ 9 đại viên mãn vô cùng xa xôi, nhưng ít ra lại đi tới một bước. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Túc Hạ. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Tu luyện mãi mãi cũng là một lần là xong, nhưng là muốn đột phá cảnh giới, lại cần tích lũy. Chỉ có đầy đủ tích lũy, mới có thể tốt hơn đề cao, đạt tới đỉnh phong. Thời gian cực nhanh, 100 triệu năm qua đi, Tôn Ngộ Không trở thành chân chính đại La Kim tiên, mà hắn đấu chiến thắng pháp càng ngày càng thuần thục, chiến lược quét ngang đại La Kim tiên chỉ cảnh. Nhưng hắn cũng thành thục rất nhiều, không còn náo sự, mà là ghi khắc Mạc Thiên Niên dạy bảo, tại Hoa Quả Sơn trở thành hắn Tề Thiên đại thánh, cùng hầu tử Khỉ Tôn cùng một chỗ tu luyện. Một ngày này, Mạc Thiên Niên đứng lên, thế giới diễn hóa quá chậm. 100 triệu năm, mới đại La Kim tiên ngoại trừ Tôn Ngộ Không chưa từng xuất hiện một tôn, hắn Hồng Trần pháp tiến độ quá chậm. Tiếp tục như vậy, hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể Hồng Trần pháp đại viên mãn, mới có thể tìm được nhà của mình, tìm tới Tiểu Tuyết bọn hắn. Hắn tìm kiếm qua Tiểu Tuyết tung tích, lại là phát hiện, thế gian đã không có bọn hắn manh mối. Hắn hiểu được, là thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ khiến chân chính thiên đạo bản thể coi trọng. Từ đầu đến cuối, hắn đối kháng đều chẳng qua là thiên đạo khối lỗi, thương thiên cũng tốt, hoàng thiên cũng được, đều không phải là chân chính thiên đạo. Hắn cần thôi động thế giới phát triển, sinh ra càng nhiều tiên đế. Thế là, hắn bắt đầu tiến hành sáng thế, tại trước kia thứ 8 giới hủy diệt địa điểm cũ bên trên, mở ra thế giới mới. Cái này thế giới mới, không thể so với tam giới nhỏ, đủ để sinh ra tiên đế thậm chí là chí tôn. Mà mở thế giới mới suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng, bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ hắn lần nữa thức tỉnh, thế gian đã qua chục tỷ năm. Hắn mở thế giới mới đã vui vẻ phồn vinh, mặc dù không có sinh ra tiên đế, nhưng đã có thành thục hệ thống tu luyện. Hắn lại về tới tam giới, chục tỷ năm qua đi, Tôn Ngộ Không trở thành chuẩn thánh, chiến lực đã có thể xưng thánh nhân phía dưới vô địch. Tại Mạc Tiên Nhiên chứng kiến dưới, Tôn Ngộ Không đem Như Lai Phật Tổ phóng ra, chính diện đối quyết đem Như Lai Phật Tổ đánh bại, tự mình báo ngày xưa bị trấn áp đối thủ. Hắn lại tới đạo tổ cung, cùng đạo tổ cùng một chỗ, lần nữa hạ một nước cờ, đồng thời ước định, chục tỷ năm về sau, tiếp tục bước kế tiếp cờ. Chục tỷ năm qua đi, tam giới mới đản sinh đại la kim tiên, vẹn vẹn chỉ có 3 vị. Cái này so đã từng thứ cựu giới mạnh rất rất nhiều, nhưng đối với hiện tại Mạc Tiên Nhiên tới nói quá chậm. Hắn lần nữa tiến hành sáng thế, tại giới thứ 7 di chỉ bên trên, đã sáng tạo ra mới đại giới. Như thế, hắn lại bởi vậy ngủ say chục tỷ năm, hắn lần nữa lúc tỉnh lại, hắn thấy được hắn mong đợi một màn. Hắn tại thứ 8 giới di chỉ bên trên sáng tạo ra đại giới, ra đời vị thứ nhất tiên đế. Chương 615, Hồng Trần cựu giới. Mạc Tiên Nhiên thức tỉnh về sau, đi tới thứ 8 giới, nhìn trước mắt mênh mông đại giới. Nơi này chúng sinh, tu luyện không phải tiên pháp, cũng không phải võ đạo, mà là một loại năng lượng thiên địa. Bọn hắn xưng là tinh thần nhập lực. Niệm lực tu sĩ, kẻ yếu có thể cách không thủ vật, cấu trúc tinh thần hộ thuẫn, ngự sử lôi đỉnh, khống chế hỏa diễm trở. Cương giả, càng là có thể di sơn đảo hải, câu thông vũ trụ, ngưng tụ tinh hà, dẫn bạo chư thiên tinh thần. Niệm lực tu sĩ, trước đó cũng có người sửa qua, nhưng tiến hóa đến như thế sáng chói con đường, lại là chưa từng nghe thấy. Nhìn xem đủ loại niệm lực phương pháp tu luyện, Mạc Tiên Nhiên không thể không cảm thán chúng sinh trí tuệ, cái này khiến hắn thấy được một loại khác phương thức thành tiên. Vị kia lấy niệm lực thành đế, là cái này một giới cường đại nhất thiên chi tiêu tử, vẹn vẹn 200 ức năm liền trở thành vô thượng đế giả. Không, ở cái thế giới này, cảnh giới này, bị bọn hắn xưng là thần hoàng. Tất cả thần niệm sư hoàng. Mạc Tiên Nhiên đem niệm lực phương pháp tu luyện diễn hóa về sau, lại đi giới thứ 7. Giới thứ 7 diễn hóa chục tỷ năm, cũng chưa từng xuất hiện đế giả, nhưng trong đó hệ thống tu luyện đã vô cùng sáng chói. Thế giới này, chủ lưu hệ thống tu luyện, cũng cùng thứ cựu giới thứ 8 giới không giống, không đường tu tiên không tu niệm lực, mà là một loại tên là phù chú đồ vật. Kẻ yếu, lấy chỉ làm bút, khắc họa phù lục, gia tăng tự thân chiến lực. Cương giả, có thể điều động thiên địa chỉ uy, lấy phù chú làm môi giới, dẫn động thiên địa vĩ lực. Mà bởi vậy, phù tu hệ thống cũng đã cơ bản hoàn thiện, chỉ kém đế giả xuất hiện. Đế giả, tại thế giới của bọn hắn bên trong, được xưng là vô thượng phù tổ, chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Thế giới khác nhau, khác biệt văn minh, khác biệt phương pháp tu luyện, để Mạc Thiên Nhiên được ích lợi không nhỏ. Có lẽ, vô cùng vô tận sức tưởng tượng, mới là chúng sinh giá trị tồn tại. Mỗi một đầu hệ thống tu luyện, đều là tỷ tỷ chúng sinh, hợp lực diễn hóa tục đường kết quả. Mỗi một đầu tiến hóa chi lộ, đều thông hướng một cái trung cực cảnh giới, đó chính là đế giả. Mặc dù tại khác biệt hệ thống tu luyện, cảnh giới này danh tự không giống, nhưng đại đạo khác biệt về cùng độ, đều có được đồng dạng đặc tính. Bất quá, Mạc Thiên Nhiên còn không vừa lòng, hắn cần càng nhiều đế giả, cần càng nhiều không giống sáng chói con đường. Đương nhiên, đang diễn hóa mở thứ 6 giới thời điểm, hắn còn cần đi thứ cựu giới một chuyến. Thứ cựu giới, so với chục tỷ năm trước, lại biến hóa rất nhiều, đó chính là vị thứ 9 thiên địa thánh nhân, rốt cục có người leo lên. Tôn Ngộ Không không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành thứ 9 thánh nhân. Mà lại thực lực của hắn cực mạnh, không chỉ đem đấu chiến thắng pháp tu luyện đến cực hạn, còn tiếp tục thôi diễn tiến hóa, đạt đến hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn thành thánh chuyện thứ nhất, chính là đem A Di Đà Phật phóng ra, sau đó hành hung một trận. Lại tu luyện sau một khoảng thời gian, trực tiếp khiêu chiến thông thiên, đem nó chính diện đánh bại, trở thành tam giới thứ nhất thánh nhân. Mạc Thiên Nhiên cùng đồ đệ Tôn Ngộ Không chờ đợi sau một khoảng thời gian, lại đi đạo tổ cùng, bồi đạo tổ hạ một nước cờ. Ta đã cảm giác tình cảm trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ bản cờ này còn không có hạ xong, ta liền không biết ngươi. Hạ bước thứ ba cờ về sau, đạo tổ đạo, sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay. Không sao, ta đến lúc đó sẽ để cho ngươi nhớ lại. Mạc Thiên Nhiên lộ ra một vòng ý cười, sau đó rời đi đạo tổ cùng, tiến về thứ 6 giới di chỉ, mở thứ 6 giới. Lần này hắn ít ngủ say một ngày, trên lệch một ngày liền chậm chục tỷ năm. Thực lực của ta lại tăng trưởng thêm một ngày a. Mạc Tiên Nhiên khẽ cười một tiếng, hắn nhìn xem hắn sáng tạo ra thứ 6 giới, thế giới này quả nhiên lại xuất hiện một loại mới phương pháp tu luyện. Nơi này không có mênh mông tiên lộ, không có phù tu, cũng không có niệm sư, mà là tu luyện ma pháp. Ma pháp học đồ cảm ứng thiên địa ma pháp nguyên tố, bóc hỏa cầu, triệu hoán ma pháp thú. Mà ma pháp cường đại thánh sư thì là câu thông thiên địa nguyên tố, thi triển ra cực kỳ cường hãn ma pháp công kích. Mà tất cả ma pháp sư theo đuổi tu luyện đỉnh điểm, bọn hắn xưng là pháp thần. Bất quá cái này trung cực cảnh giới, còn không có ma pháp sư đã tới, là lý luận bên trong mạnh nhất ma pháp sư. Mạc Tiên Nhiên đi tới giới thứ 7, phù tu thế giới, 200 ức năm qua đi, phù tổ vẫn không có sinh ra, bất quá cái này tại Mạc Tiên Nhiên trong dự liệu. Tiên đế sinh ra quá khó khăn, cho dù là Tôn Ngộ Không dạng này tư chất nghịch tiên, có tiền bối con đường, đều như cũ tiêu hao hơn 100 triệu năm. Dạng này đến xem, thần hoàng tiên phú vô cùng cường đại, Mạc Tiên Nhiên tin tưởng hắn sẽ không dừng bước phổ thông đế giả, tất nhiên sẽ trở thành bước thứ 2 đế giả thậm chí là chí tôn. Thứ 8 giới, ngoại trừ thần hoàng bên ngoài, còn chưa có xuất hiện vị thứ 2 đế giả. Chục tỷ năm qua đi, ba cái đại giới đều không có cái mới đế giả xuất hiện. Mạc Tiên Nhiên cũng không có gấp, hắn cùng đạo tổ cùng một chỗ hạ bước thứ tư cờ về sau, mở ra thứ 5 đại giới. Chục tỷ năm sau, hắn lần nữa thức tỉnh, thứ 5 đại giới chúng sinh cũng diễn hóa ra sáng chói con đường tu luyện. Đây là thế giới, càng thêm kỳ quái, không tu tiên pháp, không tu niệm lực, cũng không tu phụ chú, không tu ma pháp, mà là tu nho đạo. Nhỏ yếu thư sinh, có thể miệng phun chân ngôn, tay cầm bút lông viết văn, một cái đơn giản văn tự, ẩn chứa kinh thiên vĩ lực, có thể trấn sát tuyệt đại cao thủ. Cường đại thư thánh, tay cầm bút lông, lấy giấy mực viết, lấy bút mực viết thiên địa pháp tắc. Trong sách có thiên địa pháp tắc, lấy trong sách thiên địa pháp tắc giết địch, lấy trong sách pháp tắc làm binh khí, lấy trong sách pháp tắc cải thiên hóa nhật. Ma văn thánh, càng là nắm trong tay các loại kinh khủng ngập trời lực lượng, giơ tay nhấc chân liền có hủy diệt càn khôn lực lượng, từng câu từng chữ đều ẩn chứa đại đạo thanh âm. Tiên lộ, niệm lực, phụ chú, ma pháp, nho đạo. Mạc Tiên Nhiên càng ngày càng chờ mong tiếp xuống thứ 6 giới, giới thứ 7. Hắn hùng chân pháp cũng sẽ trong tương lai từ từ hoàn thiện. Lần này, có thành quả mới, giới thứ 7 phụ chú con đường, rốt cục xuất hiện trung cực tồn tại, vô thượng phụ tội. Ma thứ 8 giới, kế thần hoàng về sau, cũng xuất hiện vị thứ 2 niệm lực đế giả. Đồng dạng thứ 9 giới, cũng xuất hiện một vị đại la kim tiên, hết thảy hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Mạc Tiên Nhiên cùng đạo tổ hạ bước thứ 5 cờ về sau, lần nữa sáng tạo ra thứ 4 giới, ngủ say chục tỷ năm. Như thế lặp đi lặp lại, lại 30 tỷ năm sau, Mạc Tiên Nhiên đi tới ngày xưa đệ nhất giới di chỉ, cũng là lớn nhất giới di chỉ, khai sáng đệ nhất giới. Đệ nhất giới quá lớn, Mạc Tiên Nhiên vẹn vẹn sáng thế, liền bỏ ra chục tỷ năm, mà hắn cũng biết, lần này hắn ngủ say thời gian, đem vượt xa chục tỷ năm. Bất quá, hắn là vui vẻ, bởi vì ngày xưa 9 đại giới, bây giờ đã toàn bộ phục hồi như cũ. Hắn vì đó mệnh danh là Hồng Trần Cửu Giới, đã từng thứ cửu giới, trở thành mới đệ nhất giới, thứ 8 giới, trở thành mới thứ 2 giới. Sau đó, hắn vùi lấp ngủ say, hắn vốn cho rằng lần này sẽ ngủ say trăm tỷ năm, lại là không nghĩ tới, hắn ngủ trọn vẹn vạn ước năm. Chuẩn xác mà nói, còn không chỉ vạn ước năm, hắn là bị đánh thức, bị Hồng Trần Cửu Giới siêu cấp đại chiến, đánh thức. Chương 616, Trần Thế Mấy Xuân Thu. Vạn ước năm qua đi, thế gian phát triển có bao nhanh? Hồng Trần Cửu Giới, bình quân một giới mấy chục tỷ năm một vị đế giả, vạn ước năm qua đi, thế gian lại nhiều mấy trăm vị đế giả. Ngoại trừ đạo tổ chỗ mới đệ nhất giới cao cao tại thượng bên ngoài, cái khác thất giới đã lẫn nhau chinh phạt. Đại chiến bắt đầu tại chục tỷ năm trước, có thiên phú nhất thứ 2 giới vô thượng thần hoàng bước vào trí tôn cảnh, không vừa lòng tại thống trị một giới, bắt đầu tiến về vô tận hỗn độn biển thăm dò. Hắn đầu tiên là đi tới đệ nhất giới, còn không có đợi hắn chấn kinh tại đệ nhất giới thiên địa pháp tắc cường đại, liền bị một cây kim cô đồng đánh bay ra ngoài. Tam giới chi địa, kẻ ngoại lai dừng bước. Thần hoàng chấn kinh, hắn vạn lần không ngờ, tìm tới cái thứ nhất thế giới, giống như này cường đại. Cái này đồng dạng càng thêm kiên định hắn ý nghĩ, hắn muốn thống trị tất cả thế giới. Hắn cải biến phương hướng, tiến về một địa phương khác, tìm kiếm kế tiếp thế giới. Rốt cục, không biết qua bao lâu, hắn tìm được thứ 3 giới, nhìn xem thứ 3 giới vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị đế giả, hắn quả quyết phát khởi chiến tranh. Dù cho ngoại lai chí tôn tiên về thế giới mới lại nhận thế giới áp chế, nhưng thần hoàng quá mạnh. Ngắn ngủi chục tỷ năm, liền đem thứ 3 giới, thứ 4 giới, thứ 5 giới, chờ thất giới toàn bộ chiếm lĩnh. Cuối cùng, hắn hướng thứ 9 giới phát khởi công kích. Mà thứ 9 giới, không hổ là lớn nhất giới, dù cho muộn ra đời tâm mê tỷ năm, có thực lực cũng vô cùng cường đại. Vạn ước năm qua, thứ 9 giới đản sinh đế giả, vậy mà đạt đến mấy trăm vị. Trong đó, đồng dạng có chí tôn, tăng thêm đại giới áp chế, thần hoàng đánh lâu không xong, mới một mực đánh tới hiện tại. Mà đánh thức Mạc Thiên Nhiên, chính là hai vị tuyệt thế chí tôn đại chiến. Thứ 2 giới thần hoàng cùng thứ 9 giới khái niệm thần. Thứ 9 giới vô thượng chí tôn, được xưng là khái niệm thần, vô cùng cường đại. Hai vị này thời đại mới tuyệt thế chí tôn, chiến lực đều thập phần cường đại, vượt qua ngày xưa thứ nhất thánh nhân thông thiên. Nhìn xem phát sinh ở thứ 9 giới đại chiến, Mạc Thiên Nhiên không có xuất thủ, đây là chúng sinh lựa chọn, hắn không muốn nhúng tay. Có lẽ, chiến tranh xuất hiện sẽ càng thêm kích thích tu luyện phát triển văn minh, mà không phải như đệ nhất giới đồng dạng một đầm nước động. Hắn lại đi tìm đạo tổ, lại là phát hiện, đạo tổ đã hoàn toàn không biết hắn. Hắn đã triệt để đã mất đi tình cảm, trở thành băng lãnh trật tự. Đạo hữu, ngươi là thứ mấy giới thiên đạo? Nhìn xem Mạc Thiên Nhiên, đạo tổ thản nhiên nói, trong mắt đã lại không quen thuộc chi sắc. Mạc Thiên Nhiên than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, quay người rời đi. Hắn tại đạo tổ cung dừng lại một chút, thế cuộc y nguyên còn tại đó, vẫn là Mạc Thiên Nhiên lần trước lúc rời đi bộ dáng. Trên bàn cờ, Lạc Tử tám quả, vẹn vẹn chỉ là hạ bốn tay, còn không có chính thức bắt đầu. Hai người chung quy là không có đem ván cờ này hạ xong. Cũng may, Mạc Thiên Nhiên còn có một người đệ tử Tôn Ngộ Không, không tính người cô đơn. Tôn Ngộ Không thực lực bây giờ đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, so ngày xưa thứ nhất chí tôn còn cường đại hơn. Nhưng hắn ghi khắc Mạc Thiên Nhiên dạy bảo, một mực đợi tại Hoa Quả Sơn, rất ít ra ngoài. Lần trước ra ngoài, vẫn là chục tỷ năm trước, thiên ngoại có khí tức cường đại đến, cái khác thánh nhân không cách nào địch nổi, Tôn Ngộ Không mới đem xua đổi. Cuối cùng, Mạc Thiên Nhiên xếp bằng ở vạn giới phía trên, nghiêng nhìn thế gian biến hóa. Vạn ước năm, Trần Thế đản sinh đế giả không sai biệt lắm tại 800 tả hữu, Mạc Thiên Nhiên thực lực tăng lên một chút xíu. 800 đế giả pháp cùng đường, nhìn thật nhiều, nhưng đối với hiện tại Mạc Thiên Nhiên tới nói, cơ hồ không cảm ứng được biến hóa. Hồng Trần pháp tầng thứ 9 đại viên mãn, hắn cần trọn vẹn trăm vạn ước để pháp a. Dựa theo chục tỷ năm một tôn đế giả, hắn cần thời gian. Mạc Thiên Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt yếu ớt, phảng phất xuyên thấu vô tận thế giới, tiến vào sâu trong vũ trụ. Hắn tiếp tục xem thứ 9 giới đại chiến, rốt cục, đánh 25 tỷ năm, quyết ra thắng bại. Thần hoàng thắng, đem thứ 9 giới khái niệm thần đánh bại, chiếm lĩnh thứ 9 giới. Bất quá, đến cảnh giới này, không có thực lực tuyệt đối nghiền ép, không cách nào triệt để đánh giết. Khái niệm thần chạy, chuẩn bị tương lai báo thủ. Thần hoàng chiếm lĩnh bát đại giới, thôn vệ tất cả khí vận, thực lực tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh phong, rốt cục bước vào thiên đạo cảnh. Lại qua trăm tỷ năm, thần hoàng thế lực phát triển tới được đỉnh phong, hướng đệ nhất giới phát khởi quyết chiến. Đệ nhất giới hòa bình cục diện bị đánh phá, đại chiến trải rộng thiên địa. Thiên đình bị phá hủy, Phật thổ bị người nổ tận gốc, liền ngay cả thông thiên giáo chủ đều bị địch nhân đánh bại. chỉ có Hoa Quả Sơn còn bảo lưu lấy duy nhất bình tĩnh, bởi vì Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh chiến lược vô địch thiên hạ, thiên đạo cảnh không ra, không người có thể địch. Mà Thần Hoàng cùng đạo tổ thuộc về thiên đạo cảnh quyết đấu, không cách nào nhúng tay chiến trường. Mạc Thiên Nhiên nhiều lần muốn ra tay, đều tại một khắc cuối cùng đình chỉ. Hắn gặp khó khăn nhất quyết sách vấn đề. Làm Hồng Trần Cựu Giới sáng thế thần, hắn có nên hay không nhúng tay thế gian biến hóa? Nếu như hắn nhúng tay, đối với Thần Hoàng tới nói, công bằng sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có phải hay không Hồng Trần Cựu Giới duy nhất trời? Thương Thiên bất công. Hắn xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng, nhiếp thủ Tôn Ngộ Không một tia chân linh, dù cho tương lai hắn vẫn lạc, hắn cũng có thể đem nó phục sinh. Hắn lần nữa lựa chọn ngủ say, bất quá đang ngủ say trước đó, hắn tiêu hao lực lượng, một hơi sáng tạo ra 90 đại giới. Hắn mệt mỏi, hắn cuối cùng không cách nào làm được chân chính vô tình, không muốn nhìn thấy đệ nhất giới bị hủy diệt kết cục. Bởi vậy, hắn dùng ngủ say để trốn tránh đây hết thảy. Lần này, hắn ngủ say thời gian đặc biệt lâu, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Trọn vẹn 10 vạn nước năm, 100 cái đại giới, một mảnh vui vẻ phồn vinh, mỗi một cái đại giới đều có mấy ngàn vị đế giả. Thế nhưng là, Mạc Thiên Nhiên không nhìn thấy một vị người quen. Đạo tổ, Thần Hoàng, Tôn Ngộ Không, Thông Thiên, cố nhân ngày xưa, giờ phút này một vị đều không nhìn thấy. Mạc Thiên Nhiên đọc đến thế giới ý chí, rốt cuộc tìm được quá khứ lịch sử. Nguyên lai, tại đạo tổ cùng Thần Hoàng lưỡng bại câu thương thời điểm, nghỉ ngơi lấy lại sức khái niệm thần, dung hợp giới thứ 10 thiên đạo, đâm vào tiến đến. Báo thủ cừu hận che mất hắn, triệt để đã mất đi lý trí. Cuối cùng, Tam đại thiên đạo cảnh, đồng quy vu tận, Hồng Trần cựu giới huy hoàng văn minh, bị triệt để phá hủy. Hiện tại trăm giới văn minh, là sau đản sinh mới văn minh, không có người có thể đại thống nhất, trở thành top 100 tranh phong thế giới mới. Đương mình để ý hết thể biến mất về sau, Mạc Thiên Nhiên đột nhiên nghĩ thoáng, chỉ cảm thấy vây khốn mình trói buộc biến mất. Hắn rốt cục có thể làm được bình tĩnh nhìn thế gian văn minh giao thế. Hắn hóa thành hồng chân khách, du hành tại cái này đến cái khác thế giới, nhìn xuống sơn hà biến hóa. Hắn là hành tẩu trên thế gian lữ nhân, nhìn kia đại mạc cô yên thẳng, trường hà mặt trời là tròn. Nhìn ở trên bầu trời trăng sáng thanh phong, trên mặt đất vương triều thay đổi. Nhìn kia thương hải tăng điện, có một khô vinh. Chứng kiến văn minh hương suy, chí tôn quật khởi. Hắn tựa hồ quên hết hết thảy, quên hết chuyện cũ trước kia. Thời gian dần trôi qua, tên của hắn bị hắn lãng quên, hắn trở thành hồng chân khách, du đãng ở hồng trần bên trong, tìm kiếm lấy bản thân giải thoát. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, tháng năm như dòng nước chảy, hắn tại trong hồng trần, vượt qua vô biên thời gian. Trên trời tiêu giao tiền, trên mặt đất hồng trần khách. Hồng trần lại mấy độ, trần thế mấy xuân thu. Chương 617, nửa bước siêu thoát cảnh, tiểu tuyết là siêu thoát. Cái này đến cái khác kỷ nguyên trôi qua. Cái này đến cái khác thời đại bước qua. Cái này đến cái khác văn minh sáng chói. Huy hoàng thịnh thế cũng tốt, tịch liêu tĩnh mịch cũng được, rất nhiều người gặp qua dạng này một cái thần bí thanh niên. Hắn hành tẩu trên thế gian, một bước một cái dấu chân, như là một người bình thường, bước qua từng tấc thổ địa. Không có ai biết hắn là ai, cũng không có người để ý hắn là ai. Người trẻ tuổi, ngươi là muốn đi nơi nào? Có vị lão nhân hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Dùng chân đo đạc toàn bộ thế giới. Thanh niên không có dừng bước lại, nhưng hắn thanh âm lại chảy ra. Lão nhân càng ngày càng đầu, người trẻ tuổi, ngươi ngu rồi. Thế giới này phương viên ngàn vạn dặm, ngươi đi bộ cả một đời cũng đi không đến biên cảnh nha. Thanh niên chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nói thế giới này, cùng lão nhân trong miệng thế giới, cũng không phải cùng một cái. Bất quá, hắn cũng không cần giải thích, hắn hiện tại đã dần dần nắm trong tay cuối cùng chân nghĩa. Tiên đế cũng tốt, chí tôn cũng được, thậm chí cả là thiên đạo cảnh, đều chẳng qua là trong hồng trần cảnh giới. Cuối cùng thiên đạo siêu thoát mới là duy nhất chân lý. Như thế nào siêu thoát? Hắn đã đụng chạm đến cảnh giới này ra lông. Hắn sẽ không dừng lại, bởi vì tại hồng trần bên trong, hắn mới có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Hắn phải dùng chân đo đạc phiến đại địa này, dùng con mắt quan sát phiến thiên địa này. Hắn muốn lấy tâm cảm ngộ, hắn muốn lấy hồn cảm ngộ, thậm chí lấy đạo cảm ngộ. Một đoạn này lữ trình, mặc dù dài dằng dặc, lại là hắn phải qua đường. Hắn đã không biết đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết thế gian văn minh giao thế bao nhiêu lần. Nhưng là hắn tâm càng ngày càng bình tĩnh. Hắn đạo ở trong quá trình này không ngừng hoàn thiện, càng thêm kiên cố. Ước vạn cái kỷ nguyên đi qua, một ngày này, Mạc Thiên Nhiên dừng bước. Toàn bộ mênh mông thế giới, hắn đã dùng hai chân đi một mấy lần. Tại hắn dừng bước lại một cái mắt, quá khứ ước vạn kỷ nguyên, ước vạn đế pháp, toàn bộ bị hắn diễn hóa hoàn tất. Cảnh giới của hắn cũng tại không hạn chế thăng hoa, cuối cùng đạt đến không cách nào hình dung độ cao. Hắn đạo triệt để viên mãn, siêu việt của kim, siêu việt tương lai, siêu việt thời không, siêu việt hết thảy. Hết thảy quy tắc đều tại hắn đạo bên trong, nhất niệm nhất định. Mạc Thiên Nhiên mở ra con ngươi, trong chốc lát vũ trụ chấn động, vô tận tỉnh vực run rẩy. Oanh! Một cỗ bảng bạc ba động quét sạch chư thiên. Toàn bộ hồng trần trong giới, một trận lắc lư, phản phất ngày tận thế tới. Mạc Thiên Nhiên mở ra con ngươi, một ánh mắt, thiếu chút nữa để hồng trần trong giới sụp đổ. Đây chính là hồng trần pháp cuối cùng đại viên mãn, vô thượng siêu thoát sao? Mạc Thiên Nhiên nhìn xem hai tay của mình, hắn chỉ cần một cái búng tay, quá khứ tương lai hết thảy lịch sử đều có thể trong tay hắn hiện hiện. Hắn một ý niệm, có thể phục sinh xa xôi quá khứ tất cả mọi người, bao quát cường giả chí tôn. Toàn bộ thế giới, không có hắn làm không được, cũng không có hắn không nghĩ tới. Thuyết phục liền động thủ. Ước vạn kỷ nguyên lịch sử, tại trước mắt hắn nhanh chóng trôi qua, hắn sống lại đạo tổ, sống lại đồ đệ của mình Tôn Ngộ Không. Hắn sống lại Tiêu Nham, sống lại Lạc Tinh Hà, sống lại Lăng Thiên Tiên Đế, còn sống lại mình sư Tôn Kiếm Trường Sinh chờ cả đám. Nhưng là, hắn không có thể đem Tiểu Tuyết vớt ra. Hắn rõ ràng thấy được Tiểu Tuyết, thế nhưng là hắn vươn tay dắt qua đi thời điểm, Tiểu Tuyết thân ảnh lại như gương hoa thủy nguyệt biến mất. Không phải siêu thoát. Giờ khắc này, Mạc Thiên Nhiên minh bạch, hắn còn không phải siêu thoát, bởi vì còn có hắn không cách nào hoàn thành sự tình. Cảnh giới này, hẳn là xưng là nửa bước siêu thoát. Giờ khắc này, Mạc Thiên Nhiên trầm mặc, hắn ngồi ở chỗ đó, thật lâu đều không nói gì. "Ai, ta lúc đầu coi là ta đã đạt đến cảnh giới này." Cuối cùng, Mạc Thiên Nhiên yêu hốt thở dài. "Tại ta trở thành nửa bước siêu thoát thời điểm, ta kỳ thật liền phát hiện, tất cả mọi người theo đuổi cuối cùng duy nhất siêu thoát, kỳ thật cũng sớm đã tồn tại." Đột nhiên, một câu thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, để Mạc Thiên Nhiên trong mắt lóe lên một sợi quan mang. Có người có thể em mở áng tiếp cận hắn, đối phương đồng dạng cũng là nửa bước siêu thoát. "Là ngươi, sư tổ." Thấy rõ người tới về sau, Mạc Thiên Nhiên lộ ra một vòng quả là thế thần sắc. Ngoại trừ Tiểu Tuyết bên ngoài, hắn người nhìn không thấu nhất chính là sư tổ Diệp Phàm. Mà bây giờ, kết quả cũng nói cho hắn biết, hắn cũng là nửa bước siêu thoát. Siêu thoát đã tồn tại. Nghe sư tổ, Mạc Thiên Nhiên có chút tờ giờ ở mở mặt một chút. Cuối cùng siêu thoát thế gian vì sao là duy nhất? Bởi vì cuối cùng siêu thoát, nắm trong tay trung cực hết thảy, chỉ cần hắn tồn tại, liền không khả năng sinh ra vị thứ hai siêu thoát. Cho nên, siêu thoát là duy nhất. Siêu thoát nếu là tồn tại, liền đại biểu thế gian hết thảy đều đã bị người an bài tốt, đã có định số. Theo đuổi hết thảy đạo, đều là hư ảo, tại siêu thoát trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Là nàng sao? Mạc Thiên Nhiên âm thanh run rẩy đạo, nếu là nói thế gian tồn tại siêu thoát, như vậy có thể hay không chính là Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết, nàng là ai? Từ nơi nào mà đến? Tới làm gì? Tại sao tới? Hết thảy đều không ai biết được, chỉ biết là nàng là một cái bí ẩn. Cho dù hắn bây giờ trở thành nửa bước siêu thoát, cũng nhìn không thấu nàng hết thảy. Có lẽ là nàng, có lẽ cũng không phải. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Liên quan tới siêu thoát, ta không cách nào phỏng đoán, cảnh giới kia đến cùng có như thế nào vĩ lực. Đúng vậy a, không trở thành siêu thoát, vĩnh viễn không cách nào lý giải siêu thoát. Chương 618, sư tổ đúng là thiên đạo, duy nhất siêu thoát xuất hiện. Chân chính thiên đạo. Mạc Thiên Nhiên liền nghĩ tới cái gì, ánh mắt của hắn nhìn qua chư thiên chỗ sâu, cũng không có cảm nhận được cỗ thứ hai nửa bước siêu thoát khí tức. Chân chính rộng lớn vô ngần thiên đạo, không phải cái nào một giới thiên đạo, mà là vô biên vô hạn hết thảy tồn tại thiên đạo. Trường không hết thảy thế giới, trường không hết thảy pháp tắc, tổng quản hết thảy nhân quả chân chính thiên đạo. Dạng này thiên đạo, ấn đạo lý tới nói, hẳn là chí ít cũng là nửa bước siêu thoát cảnh mới là. Ta chính là thiên đạo. Ngươi chớ kinh ngạc. Diệp Phàm mở miệng, thanh âm rất ôn hòa. Hắn là chân chính thiên đạo. Thiên đạo. Mạc Thiên Nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình sư tổ. Hắn muốn phản kháng mạnh nhất buộc, lại là sư tổ của mình. Duyên tới duyên đi, hết thảy đều có định số, như thế lớn kỳ nguyên, ta nghĩ ngươi cũng đã minh bạch thiên mệnh ý nghĩa. Diệp Phàm tiếp tục nói, Mạc Thiên Nhiên hơi có chút trầm mặc. Thương thiên như thế, tại sao muốn như thế? Đó là bởi vì có người phá hủy quy tắc, muốn phản kháng thương thiên. Hắn tại trong hồng trần nhiều như vậy kỳ nguyên, đã sớm coi nhẹ hủy diệt cùng tân sinh. Thế nhưng là, ngươi nếu là thiên đạo, vì cái gì sẽ cùng ta tại một giới? Mạc Thiên Nhiên nhìn qua Diệp Phàm, nhìn lấy mình sư tổ. Nửa bước siêu thoát cấp độ này, thế gian hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, hắn tại sao muốn xuất hiện tại bên cạnh hắn? Đó là bởi vì, ta hoài nghi nàng là siêu thoát, bởi vì thế gian hết thảy vận mệnh, ta chỉ có nàng nhìn không thấu. Không, hiện tại nhiều một cái ngươi, bởi vì ngươi đã đạt đến cùng ta cùng cảnh giới. Diệp Phàm, Mạc Thiên Nhiên minh bạch. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, hắn đều sinh hoạt tại Tiểu Tuyết che chở phía dưới. Tiểu Tuyết, thật là thiên đạo sao? Sư, thiên đạo, ngay cả ngươi cũng không biết, Tuyết Nhi bây giờ tại địa phương nào sao? Diệp Phàm lắc đầu, tại đột phá đến thiên đạo cảnh thời điểm, nàng phảng phất khôi phục ký ức, cùng ngươi bọn nhỏ cùng một chỗ biến mất. Ta vì thiên đạo, trưởng khống vũ nội hết thảy vận mệnh, nhưng lại không cách nào thấy được nàng tung tích. Ta nghĩ, nàng hẳn là vị kia siêu thoát đi, không phải ta nghĩ không ra còn có người có thể biến mất trước mặt ta. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, tựa hồ đang trả lời Mạc Thiên Nhiên vấn đề, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Mạc Thiên Nhiên rơi vào trầm mặc. Tiểu Tuyết biến mất, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Ký ức khôi phục. Tiểu Tuyết khôi phục siêu thoát ký ức, tất cả đã rời đi sao? Vậy hắn, đây tính toán là cái gì? Ngươi biết vị kia siêu thoát ở nơi nào sao? Mạc Thiên Nhiên đột nhiên hỏi, ánh mắt dần dần kiên định. Ta cũng không biết. Diệp Phàm lắc đầu, ta là thế gian thiên đạo, ta không cách nào rời đi thế giới này, ta nghĩ, siêu thoát đại nhân hẳn là ở thế giới bên ngoài, có lẽ ngay tại xem chúng ta, liền theo chúng ta nhìn xem những người phàm tục kia đồng dạng. Mạc Thiên Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong nổ bắn ra hai sợi sáng chói quang hoa chói mắt, hắn nhìn thẳng thiên cung. Thế giới bên ngoài. Mạc Thiên Nhiên nói nhỏ, đáng tiếc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không cách nào nhìn thấy thế giới bên ngoài tình huống. Siêu thoát người, tại nhìn chăm chú bọn hắn sao? Ta mặc dù không cách nào rời đi thế giới, nhưng ta có thể vì ngươi mở ra tiến về thế giới bên ngoài thông đạo. Bất quá, cái thông đạo này chỉ có thể ra ngoài, không thể vào đến, trừ phi ngươi siêu việt toàn bộ thế giới, trở thành siêu thoát. Diệp Phàm đạo, nói ra đề nghị của mình. Chỉ có thể ra ngoài, không thể trở về đến. Mạc Thiên Nhiên do dự, hắn đem ánh mắt nhìn qua các nơi trên thế giới, muốn lần nữa xác nhận Tiểu Tuyết tung tích. Không cần nhìn, ước vạn kỷ nguyên đi qua, ta đều không có tìm được tung tích của nàng, nếu như nàng ở thế giới bên trong, ta không có khả năng không phát hiện được. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng Mạc Thiên Nhiên y nguyên quét mắt thế gian ba lần, kết quả tự nhiên không có tìm được. Hắn có chút trầm mặc, xoay người, nhìn xem nhiều như vậy cố nhân. Sư tôn Kiếm Trường Sinh, Bằng Hữu Lạc Tình Hạ, Tiêu Nham bọn người. Sư tổ, sau khi ta rời đi, hy vọng sư tổ có thể đợi ta chiếu cố bọn hắn. Mạc Thiên Nhiên trịnh trọng hướng về Diệp Phàm hành lễ nói. Ừm, yên tâm đi, bọn hắn đồng dạng cũng là ta cố nhân, ngươi sẽ không thật coi là thiên đạo vô tình à? Diệp Phàm cười cười, nếu như thiên đạo thật vô tình, còn sẽ có các ngươi sinh ra sao? Thiên đạo cũng không phải là vô tình, ngược lại đặc biệt có tình, chỉ là nó cần công bằng đối đãi mỗi một cái sinh mệnh. Mạc Thiên Nhiên trịnh trọng xá một cái. Đa tạ sư tổ. Ta đi, ta cần tìm tới Tuyết Nhi, mặc kệ nàng có phải hay không siêu thoát, mặc kệ nàng còn có biết ta hay không. Diệp Phàm gật gật đầu, vì Mạc Thiên Nhiên mở ra thông hướng thế giới bên ngoài thông đạo. Cái thông đạo này rất đặc thù, liếc mắt nhìn qua, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ thẳng tới Cửu Thiên Chí Thượng. Mà lại cái thông đạo này rất vững chắc, giống như là đại đạo quy tắc tạo thành con đường. Bảo trọng, mọi người. Mạc Thiên Nhiên hướng phía đám người chắp tay cúi đầu, sau đó liền bước vào thông đạo. Tại Mạc Thiên Nhiên bước vào thông đạo về sau, thông đạo trong nháy mắt đóng lại, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Lần này đi, chân chính không quay lại. Phần phật. Đưa Mạc Thiên Nhiên bước ra trong thông đạo về sau, nguyên bản vắng vẻ không gian trở nên vô cùng to lớn. Hắn đi tới thế giới bên ngoài, đi tới thuộc về siêu thoát thế giới. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước từng khỏa tỉnh thần đang lóe lên, mỗi một khỏa tỉnh thần đều tản mát ra hừng hực quang huy. Những này tỉnh thần vô cùng to lớn, so toàn bộ tiên giới còn một lớn, có thể so với một cái đại giới. Đây không phải phổ thông tỉnh thần, đây là đại đạo bản nguyên tổ hợp thể. Thế gian đại đạo tổng cộng có 3000, tịnh xưng 3000 đại đạo. Mà giờ khắc này nơi này có 3000 tỉnh thần, không giống nhau, tách ra ánh sáng óng ánh huy. 3000 đại đạo. Mạc Thiên Nhiên tự lẩm bẩm, cái này 3000 tỉnh thần quá trắng lệ, mỗi một khỏa tỉnh thần bên trên đều là cấn lấy đủ loại pháp tắc cùng đại đạo. 3000 pháp tắc, 3000 đại đạo, mỗi một đầu pháp tắc đều huyền ảo vô cùng. Mà những này tỉnh thần, tất cả đều vây quanh một thân ảnh xoay tròn lấy, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, tạo dựng thành một bộ kỳ diệu cảnh tượng. Đó là một nữ tử, nàng toàn thân đều lượn lờ sương mù hỗn độn. Hỗn độn chỉ khí tràn ngập, nàng xếp bằng ở cái này 3000 đại đạo ngưng tụ mà thành trong tinh hà, tựa như hỗn độn chúa tế, quan sát thương sinh vạn linh. Tuyết Nhi, nhìn thấy đạo thân ảnh này một cái mắt, Mạc Thiên Nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh. Đạo thân ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng là cùng trong trí nhớ Tuyết Nhi quá giống, đơn giản như một cái khuôn đúc ra. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Giờ khắc này, ước vạn kỷ nguyên không khóc qua Mạc Thiên Nhiên chảy xuống nước mắt, hắn tâm đang run rẩy. Bá. Mạc Thiên Nhiên hóa thành lưu quang, bay nào đến đạo thân ảnh quen thuộc kia bên cạnh, duỗi ra run rẩy cánh tay phải, ý đồ chạm đến gương mặt của nàng. Có thể, tay của hắn, vậy mà xuyên qua mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Hắn, đụng vào không đến Tiểu Tuyết. Ha ha, ước vạn kỷ nguyên đi qua, ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc này, một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm vang lên, đồng thời, Mạc Thiên Nhiên cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức đến. Chân chính duy nhất siêu thoát xuất hiện. Chương 619, ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đổi lấy tính mạng của nàng. Ta chờ ngươi đã đợi ước vạn năm. Đây mới thực là siêu thoát, bởi vì đạo thân ảnh kia xuất hiện, để Mạc Thiên Nhiên hoài nghi thế giới thật giả. Hắn có thể tùy ý đánh nổ vạn giới thực lực, giờ khắc này phảng phất toàn bộ trời quang mây tạnh, trở thành phàm nhân đồng dạng. 3000 đại đạo đều tại dưới chân thần phục, dù là mạnh nhất đại đạo, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Mạc Thiên Nhiên biết, đây mới thực là siêu thoát, kém một bước, chính là cách biệt một trời. Tại dạng này cường giả trước mặt, căn bản đừng nghĩ đến phản kháng, cũng không cần nghĩ đến chạy trốn. Nửa bước siêu thoát cùng siêu thoát chính lệnh, so phàm nhân đến tiên đế còn muốn không hợp thói thường. Ngươi là? Tuyết Nhi sao? Bởi vì đạo thân ảnh này thấy không rõ bộ dáng, cũng nghe không lên tiếng, Mạc Thiên Nhiên không khỏi hỏi. Siêu thoát là duy nhất tồn tại, hắn sẽ là Tuyết Nhi sao? Ngươi cứ nói đi. Hư Hào thân ảnh mở miệng nói, "Ta." Mạc Thiên Nhiên trầm mặc một hồi, "Ta suy đoán ngươi khả năng không phải." Tự giác nói cho Mạc Thiên Nhiên, trước mắt siêu thoát cũng không phải là Tuyết Nhi. Nếu như là Tuyết Nhi, nàng sẽ không như thế tự nhủ nói. Nhưng đã hắn không phải Tuyết Nhi, kia hắn đến cùng là ai? Đối với mình cùng Tuyết Nhi, là địch hay là bạn? Ngươi là ai? Cho dù tâm trí cực cao Mạc Thiên Nhiên, cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Cùng Thiên Đạo đối thoại, hắn hiểu được một chuyện, vô cùng vô tận cái kỷ nguyên đi qua, ngoại trừ cái kia thần bí siêu thoát, còn không có một người có thể đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Mạc Thiên Nhiên là duy nhất, cũng là đặc thủ. Căn cứ Thiên Đạo suy đoán, hắn nhìn không thấu Tuyết Nhi, hẳn là duy nhất siêu thoát mới là, nhưng bây giờ, tựa hồ cũng không phải là. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai? Âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Ta là Mạc Thiên Nhiên, thế gian một cái tiểu tu sĩ, ngươi là ai? Ồ, tiểu tu sĩ? Ngươi cũng không phải tiểu tu sĩ, ta Thiên Đế đại nhân. Mạc Thiên Nhiên hơi nhíu cao mày, trước mắt siêu thoát, ngữ khí quá kỳ quái. Hắn Thiên Đế xưng hào, bất quá là hồng trần giới lúc xưng hào, đối vô thượng siêu thoát tới nói, đáng là gì? Cái này siêu thoát, phản phất là một người bị bệnh thần kinh. Ta tới đây, là muốn tìm được thê tử của mình. Mạc Thiên Nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau hư ảo tiểu tuyết thân ảnh, ánh mắt lộ ra thật sâu tưởng niệm. Ngươi thân là duy nhất siêu thoát, hẳn phải biết, Tuyết Nhi nàng hiện tại thế nào sao? Mạc Thiên Nhiên lại hỏi tới một câu, hắn muốn biết Tiểu Tuyết hiện tại tình trạng, có mạnh khỏe hay không. Dù sao, hắn đã từng đã đáp ứng nàng, nhất định phải tìm tới nàng. Nàng chết rồi, siêu thoát đạo quả tan thành bọt nước, chỉ vì cứu vớt ngươi. Cái kia đạo mờ mịt thân ảnh chậm rãi đáp lại nói, cái gì? Ngươi nói nàng chết rồi? Mạc Thiên Nhiên nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu Tuyết vậy mà chết rồi? Nàng làm sao lại chết? Ít nhất là nửa bước siêu thoát cấp bậc nàng, làm sao có thể chết? Vì cứu mình? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Nhiên vươn tay, chạm đến Tiểu Tuyết thân ảnh, mặc dù cũng không đụng tới, nhưng hắn cảm giác Tiểu Tuyết ngay tại bên cạnh hắn đồng dạng. Ngươi muốn nghe một cái cố sự sao? Một cái rất xa xôi cố sự. Siêu thoát mở miệng, hắn thời khắc này tâm tình chập chờn, bị Mạc Thiên Nhiên cảm giác được. Nguyên lai duy nhất siêu thoát cũng có tình cảm ba động sao? Cái gì cố sự? Mạc Thiên Nhiên khàn khàn do hỏi, thanh âm mang theo nghẹn nào. Tiểu Tuyết vậy mà chết rồi, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Tại trước đây thật lâu, thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang chưa hình thành, nơi đó là một mảnh man hoang, không có cái gì, thiên đạo cũng không từng sinh ra. Siêu thoát chậm rãi giảng thuật những gì mình biết sự tình. Một ngày, một đạo kiếm mang từ trong hư không rơi xuống, cắm vào mảnh này man hoang chỉ địa, có người truy cầu siêu thoát, đi tới nơi đây, tìm được cái này tương lai có thể sinh ra siêu thoát tân sinh đại vũ trụ. Bọn hắn khai thiên tích địa, điểm hóa chúng sinh, sáng tạo trật tự, thôi diễn đại đạo. Như là trải qua nhiều năm, Đây là một đoạn cổ lão lịch sử, bị siêu thoát đề cập, để Mạc Thiên Nhiên khẽ nhíu mày. Cái này nói, là hắn. Không biết đi qua bao lâu, xưng hào vì thiên đế người, bắt đầu xung kích siêu thoát cảnh. Lại là không nghĩ tới, hắn xung kích thất bại, linh quang tản mát thiên địa, vì vậy mà vẫn lạc. Mà một mực theo hắn một vị nha đầu đốc, không tiếc từ bỏ bản ở trước mắt siêu thoát vị, tại trong luân hồi thu thập hắn chân linh. Ước vạn kỷ nguyên đi qua, nàng mặc dù tìm được hắn chân linh, nhưng nàng cũng bởi vậy tại vô tận trong luân hồi bị ma diệt siêu thoát linh hồn. Nàng vì thủ hộ hắn, hao hết cuối cùng một tia chân linh, đem nó phong tồn tại trong luân hồi, mà mình lại vĩnh hằng ngủ say tại phiên thiên địa này. Siêu thoát chậm rãi nói, mà Mạc Thiên Nhiên lại là không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cố sự này, nói chính là hắn a. Nguyên lai Tuyết Nhi là vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. Ta đã từng hỏi nàng, từ bỏ siêu thoát, hy sinh chính mình đi cứu một người chết, đáng giá sao? Ngươi biết nàng trả lời như thế nào sao? Đột nhiên, cái này thần bí siêu thoát cười lạnh vài tiếng. Mạc Thiên Nhiên không nói gì, tâm hắn đau nhắm mắt lại. Ha ha. Siêu thoát tiếp tục giễu cợt một tiếng, sau đó mở miệng nói, nàng nguyện ý. Nàng thích ngươi, hắn yêu ngươi, nàng nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, siêu thoát, nàng không có thèm. Nói câu nói này thời điểm, Mạc Thiên Nhiên rõ ràng cảm nhận được, siêu thoát tâm tình chập chờn rất không ổn định, chung quanh hư không đều đang run rẩy. Muốn thế nào mới có thể cứu nàng? Mạc Thiên Nhiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, chăm chú mở miệng hỏi. Ha 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 ha. Nhưng mà, nghe được Mạc Thiên Nhiên lời này, siêu thoát lại phá lên cười. Cái này tiếng cười, tràn đầy trào phúng cùng kinh bi. Nàng ngày xưa vì cứu ngươi, tự cam rơi vào luân hồi, dùng nàng chết đến đổi lấy ngươi sinh, ngươi nếu là muốn cứu nàng, vậy chỉ dùng ngươi chết đi đổi nàng sinh. Siêu thoát thanh âm truyền ra, tràn ngập băng lãnh cùng sắc cơ. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đi thu hoạch nàng hy vọng sống sót. Mạc Thiên Nhiên ngẩng đầu, thần sắc vô cùng kiên định đạo, trong mắt không có đối chết sợ hãi, càng nhiều thì là chấp nhất. Hắn thả rằng mình chết đi, đều không cần Tuyết Nhi chết. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Chương 620, kết thúc cũng là bắt đầu. Siêu thoát thanh âm đột nhiên trở nên băng hàn. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng đột nhiên giáng lâm. Siêu thoát lực lượng xuất hiện. Ong ong ong. Vùng hư không này chấn động, vô số hỗn loạn lực lượng hiện hiện, đan vào một chỗ, hướng phía Mạc Thiên Nhiên chấn áp xuống. Oeng. Vẹn vẹn một cái mắt, Mạc Thiên Nhiên liền bị triệt để chấn áp, khó mà động đậy mảy may. Chờ một chút. Mạc Thiên Nhiên lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Siêu Thoát. Thế nào, sợ hãi? Siêu Thoát có chút trào phúng thanh âm vang lên, mang theo trêu tức. Không, ta chỉ là muốn hỏi, ta chết đi, Tuyết Nhi thật có thể sống sót sao? Mạc Thiên Nhiên mở miệng nói ra, trong mắt không có thần sắc sợ hãi, biểu lộ cũng không có vẻ sợ hãi. Đương nhiên. Siêu Thoát nhàn nhạt mở miệng, Siêu Thoát lời nói chính là thế gian hết thảy chân lý, há lại cho hoài nghi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Siêu Thoát nhìn về phía Mạc Thiên Nhiên, ánh mắt càng ngày càng lạnh, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Mạc Thiên Nhiên làm nhanh lên quyết định, không muốn lãng phí thời gian. Ta còn có cái cuối cùng thần cầu, hy vọng Tuyết Nhi phục sinh về sau có thể quên ta. Mạc Thiên Nhiên cúi đầu thấp xuống, than nhẹ một tiếng nói, ngữ khí có chút thương cảm. Hắn không hy vọng Tuyết Nhi thương tâm sống trên đời, nếu như có thể, vậy liền quên hắn đi. Siêu Thoát trầm mặc một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới Mạc Thiên Nhiên cái cuối cùng khẩn cầu sẽ là câu nói này. Nàng từng đã nói với ta, hy vọng vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngươi. Thật lâu, Siêu Thoát mới mở miệng nói một câu. Thật sao? Mạc Thiên Nhiên nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung, chỉ là tiêu dung rất đắng chát. Hắn đã đoán được, Tuyết Nhi sẽ nói câu nói này, bởi vì nàng luôn luôn ngốc như vậy, ngốc khả ái như vậy. Nhưng ta không có đáp ứng nàng, bất quá ta cũng không thể đáp ứng ngươi, ta sẽ phong ấn trí nhớ của nàng, về phần nàng có thể hay không nhớ kỹ ngươi, toàn bằng thiên ý. Siêu Thoát mở miệng lần nữa. Đa tạ. Mạc Thiên Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là Tuyết Nhi lại bởi vì hắn chết đi mà vĩnh viễn sống ở trong bi ai. Thiện ngươi lên đường. Sau một khắc, Siêu Thoát chuyện đột một chuyện, thanh âm lạnh lùng truyền ra, mang theo vô tình. Mạc Thiên Nhiên gật gật đầu, không có sợ hãi, không có sợ hãi, chỉ có tiêu tan, chỉ có không bỏ. Ánh mắt của hắn một mực quên lấy Tiểu Tuyết phương hướng, mang theo thâm tình, mang theo ôn nhu, mang theo ấy nấy. Thật xin lỗi, Tuyết Nhi, ca ca không thể lại hầu ở bên cạnh ngươi. Tương lai đường, ngươi muốn tự mình đi đi xuống. Ca ca sẽ ở mặt khác thế giới, yên lặng nhìn xem ngươi, phù hộ lấy ngươi. Siêu Thoát công kích bắt đầu. Ông, chỉ một thoáng, vô cùng vô tận vĩ lực bộc phát. Toàn bộ thế giới đều gánh chịu không ở loại lực lượng này, kịch liệt chấn động lên. Cỗ này vĩ lực quá mạnh mẽ, thậm chí ảnh hưởng đến hết thảy có khả năng tưởng tượng sự vật. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới biến mất. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều phục hồi như cũ. Hết thảy ba động đều biến mất, lại xuất hiện thế giới giống như cùng biến mất trước đó giống nhau như lúc, lại hình như có chút không giống. Thiên đạo Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn qua thế giới bên ngoài, hắn đang nghi ngờ, chỗ nào xảy ra chuyện gì? Hắn đã là thế gian mạnh nhất tồn tại, thế gian mạnh nhất cảnh giới, không có khả năng có sóng chấn động ngay cả hắn đều không phát hiện được. Khả năng kia là ảo giác đi. Thế gian không có siêu thoát, cũng không tồn tại siêu thoát. Nhưng ở giữa chân thế, lại có thiên đạo cũng không từng phát hiện hai đạo bất diệt chân linh tiến vào cái nào đó không biết tên thế giới. Tử vong là cảm giác gì? Mạc Thiên Nhiên không biết, hắn trải qua nhiều lần tử vong, mỗi một lần cảm giác cũng không giống nhau. Linh hồn của hắn phiêu đang ở thế giới bên trong, bốn phía phiêu lưu, tìm kiếm, chờ mong. Không biết qua bao lâu, có thể là một năm, cũng có thể là vô tận kỷ nguyên. Ngày xưa hết thảy như truyền hình điện ảnh vội qua. Thu dưỡng Tuyết Nhi, danh chấn long đẳng, tung hoành cửu thiên, quét ngang vạn tộc, hồng trần hóa tiên, từ từ để lộ, phạt thiên chỉ chiến, hồng trần cửu giới, vô thượng siêu thoát. Có khoái hoạt, có cao hứng, có phẫn nộ, hữu tâm tổn thương, có làm bạn, có tin mừng khánh, có tiếc nuối. Hết thảy đều như là phim ảnh hình tượng phi tốc sẽ qua, lưu lại chỉ có vô hạn tăng thương. Dạng này kết thúc cũng tốt, Mạc Thiên Niên thầm nghĩ. Tại quá khứ, vô số cái kỷ nguyên, mỗi một cái kỷ nguyên đều có truyền kỳ nhân vật xuất hiện, kinh diễm cổ kim. Kỷ nguyên mới đến, quá khứ nhân vật truyền kỳ thân ảnh biến mất tại thế gian. Kinh diễm đến đâu nhân vật, cũng cuối cùng sẽ bị thời gian quên lãng, dù cho là tiên đế, dù cho là hắn. Không biết qua bao lâu, trước mắt lại xuất hiện quang mang, Mạc Thiên Niên mở mắt ra, lại khó chịu cường quang, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Bên hai cũng dần dần truyền đến hồng trần thanh âm, từ xa xa mà gần, càng ngày càng rõ ràng. Mau nhìn, Thiên Niên thiếu gia trở về. Đó chính là Long Đẳng Đại Lục đệ nhất thiên tài Thiên Niên thiếu gia sao? Thật xuất khí a. Quá đẹp rồi, ta che trời, rất muốn để hắn hôn ta một cái a. Trung quanh mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô. Mạc Thiên Niên một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy chính là nền đá tâm cổ đạo, trên đường cái rất nhiều người đều nhìn xem hắn, lộ ra sùng bái thần sắc. Túi đầu xuống, hắn nhìn xem mình mặc áo bào màu trắng, trên ngực vẽ có một thanh ngắn kiếm đồ án. Lại nhìn hai tay của mình, mười phần trắng trẻo cùng nõn nót, hoàn mỹ vô khuyết, như anh hải, không có một tia tì vết. Hoàng hốt ở giữa, Mạc Thiên Niên trong mắt xuất hiện ảo giác, hắn phảng phất về tới ban sơ bắt đầu, về tới mới gặp Tiểu Tuyết một khắc này. Chỉ là, Tuyết Nhi nàng, mình sẽ không còn được gặp lại nàng, không biết hiện tại nàng qua thế nào, có hay không đem mình quên. Bạch. Mạc Thiên Niên trên mặt, nước mắt tuột xuống. Đại ca ca, ngươi tại sao khóc? Đột nhiên, non nớt giọng trẻ con truyền tới, để Mạc Thiên Niên hơi sững sờ. Thanh âm này, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, chính ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nàng qua mang, là như vậy thuần túy. Ở trên trán của nàng, còn có một đóa tuyết liên hoa ấn ký, tản ra yếu ớt nhàn nhạt qua mang. Đại ca ca, có thể cho ta một điểm ăn sao? Tiểu nữ hài chớp ngập nước mắt to, rụt rè nói. Mạc Thiên Niên tại lăng thần sau một lát, tâm tình trong lòng đã sớm không cách nào khống chế, hắn ngồi xổm người xuống, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Đại ca ca, về sau, đi theo đại ca ca sẽ không để cho ngươi bị đông chịu đói, đại ca ca sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, được không? Bàn tay của hắn vuốt ve tiểu nữ hài mái tóc, ôn hòa nói. Thật sao? Đại ca ca thật nguyện ý thu dưỡng Tuyết Nhi sao? Đương nhiên. Tiểu nữ hài vui sướng nhẹ gật đầu, lập tức lại nói ra, đại ca ca, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Mạc Thiên Niên. Mạc Thiên Niên vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, nhẹ giọng nói, về sau, ngươi chính là của ta muội muội Mạc Thiên Tuyết. Tốt ta, Tuyết Nhi có danh tự a. Mạc Thiên Niên ôm lấy Tiểu Tuyết, hướng phía nhà phương hướng mà đi. Tiểu Tuyết nắm thật chặt Mạc Thiên Niên quần áo, tựa hồ sợ đây chỉ là một giấc mộng. Đại ca ca, chúng ta trước kia gặp qua sao? Vì cái gì Tuyết Nhi cảm thấy đại ca ca thật là thân thiết? Tiểu Tuyết ngẹo đầu hỏi, thanh âm của nàng nu nu nhuyễn mềm, cực kỳ dễ nghe. Mạc Thiên Niên bước chân dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ cười nói, Tuyết Nhi, ngươi muốn nghe một cái cố sự sao? Thế giới bên ngoài, một thân ảnh mờ ảo lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, chính là vị kia vô thượng siêu thoát. Bất quá bây giờ, vị này siêu thoát trạng thái có chút không đúng, thân ảnh của hắn tại mỗi giờ mỗi khắc biến mất bên trong. Thế gian này không nên tồn tại siêu thoát, cũng không cần siêu thoát. Bởi vậy, ta đem siêu thoát cảnh giới này từ thế gian chém tới. Vị này siêu thoát sắp đến làm hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn mơ hồ dung mạo rốt cục hiện hiện xuất hiện. Kia là một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên, hắn vô cùng tuấn lãng, mang theo tuyệt đại phong hoa, nhất cử nhất động đều dẫn dắt vô số người tiếng lòng. Nếu như Mạc Thiên Niên nhìn thấy cái này dung mạo, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, vị này vô thượng siêu thoát dung mạo chính là chính hắn. Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất. Khẽ than thở một tiếng vang lên, siêu thoát Mạc Thiên Niên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thế gian. DS, còn có một chương liên quan tới vô thượng siêu thoát Mạc Thiên Niên tồn tại. Chương 621, phiên ngoại thiên, vô thượng siêu thoát. Đương Mạc Thiên Niên dung hợp vô số kỷ nguyên đạo quả, thực lực đạt đến đăng phong tạo cực. Hắn đã đứng ở nửa bước siêu thoát đỉnh phong nhất, khoảng cách chân chính vô thượng siêu thoát cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thực lực như vậy, cho dù là thế gian thiên đạo, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tại trong ngực của hắn, còn ôm một cái ngủ say thiếu nữ mười phần mỹ lệ, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tới eo, chỗ mi tâm lại điểm xuyết lấy một đóa trắng đoán sắc tuyết liên hoa ấn ký, cho nàng tăng thêm mấy phần khí tức thần thánh. Thiếu nữ này chính là Tiểu Tuyết, một cái dây dưa với hắn vô tận tuế nguyệt nữ tử, một cái để hắn nhớ mãi không quên, khắc cốt minh tâm danh tự. Tuyết Nhi. Mạc Thiên Niên êm ái vuốt ve qua nàng tinh xảo hoàn mỹ gương mặt, đôi mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng tơ vương. Vô số kỷ nguyên trước đó, hắn xung kích vô thượng siêu thoát, lại xảy ra bất chắc sắp thành lại bại, cơ hồ thân tử đạo tiêu. Là Tiểu Tuyết tán đi đến gần vô hạn siêu thoát đạo quả, tại vạn giới bên trong, tại ước vạn kỷ nguyên bên trong, tìm kiếm hắn thất lạc chân linh. Hắn sống lại, mà Tiểu Tuyết cũng rốt cuộc không cách nào mở hai mắt ra. Ước vạn kỷ nguyên đi qua, hắn lần nữa trở thành nửa bước siêu thoát, dung hợp ước vạn kỷ nguyên đạo quả, so ngày xưa hắn xung kích siêu thoát thời điểm còn cường đại hơn vô số. Thế nhưng là, hắn y nguyên không cách nào làm cho Tiểu Tuyết mở hai mắt ra. Bởi vì, Tiểu Tuyết thân ảnh đã biến mất tại thế gian, biến mất tại Tuê Nguyệt Trường Hà bên trong. Tuyết Nhi, còn nhớ rõ đâu, ngày xưa ta xung kích siêu thoát thời điểm, từng nói qua, nếu như ta trở thành siêu thoát, liền vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, lưu lạc thiên ngai. Ngươi mãi mãi cũng ủng hộ ta, cũng mãi mãi cũng tin tưởng ta, nhưng ta lại quên đi cảm thụ của ngươi. Kỳ thật, ngươi so ta càng thêm tiếp cận siêu thoát, duy nhất siêu thoát chỉ vị hẳn là ngươi, nhưng ngươi không muốn, đưa nó lưu cho ta. Mạc Thiên Niên nói nhỏ nỉ non, đem mình chui tại Tiểu Tuyết bóng loáng như ngọc cái cổ ở giữa. Hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên cung, lam bẩm nói, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, chờ ta đặt chân siêu thoát cảnh, ta liền dẫn ngươi về nhà, chúng ta người một nhà vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, cũng không phân biệt cách. Sau đó, hắn đem Tiểu Tuyết nhục thân tầng tầng phong ấn, đem nó trùng điệp bảo vệ. Mà hắn xoay người, chắp hai tay sau lưng, nhìn thiên địa, muốn xung kích cuối cùng vô thượng cảnh giới. Siêu thoát. Cảnh giới này, đối tất cả tu sĩ tới nói, chính là tha thiết ước mơ cảnh giới chi cao, phàm là có cơ hội đạt tới cảnh giới này, bất kỳ người nào đều sẽ đem hết toàn lực. Đây là cảnh giới, là hết thể trung cực, là hết thể chúa tể, là hết thể kết thúc. Toàn bộ thế gian chỉ có một người có thể siêu thoát. Ngày xưa, ta xung kích siêu thoát thất bại, không phải ta tích lũy không đủ, mà là ta khuyết thiếu một loại thẳng tiến không lùi tín niệm. Mạc Thiên Nhiên nỉ non, đang trùng kích siêu thoát cuối cùng, hắn ngừng một bước, chính là một bước này, để hắn cơ hồ thần tử đạo tiêu, là Tiểu Tuyết dùng hết thể mới đưa hắn cứu trở về. Bởi vì một khắc này, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như xung kích thất bại, Tiểu Tuyết làm sao bây giờ? Chính là ý nghĩ này, để hắn ngừng một bước, kém chút lâm vào chô vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn trở thành siêu thoát bộ pháp. Hắn có duy nhất mạnh nhất tín niệm, đó chính là trở thành siêu thoát, phục sinh Tiểu Tuyết. Mạc Thiên Nhiên hít sâu một hơi, con mắt trở nên lăng lệ vô song, toàn thân trên dưới phun trào ra vô địch khí tức, một cỗ bế nghề thiên hạ, tung hành cổ kim tương lai phách tuyệt chỉ ý tràn ngập bát hoang lục họp. Trong cơ thể của hắn, một cỗ lực lượng vô hình bị kích phát ra, kia là siêu việt vô tận nhiều đạo tắc ngưng tụ mà thành, hóa thành một vùng biển mênh mông, sôi trào mãnh liệt, hạo đãng tứ phương. Siêu thoát chỉ cảnh, hắn tình thế bắt buộc. Cũng như hắn suy nghĩ như thế, hắn thẳng tiến không lùi tín niệm, xông phá hết thảy trở ngại, hắn thành công vượt qua cửa ải khó khăn nhất, từ nay về sau, thiên địa cũng không còn có thể có ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Ầm ầm. Đột ngột, hư không rung động, phản phất gánh chịu không ở hắn kinh khủng uy áp, xuất hiện từng tia khe hở, đây là thiên đạo đều muốn e ngại lực lượng. Mạc Thiên Nhiên một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở chư thế bên ngoài. Hắn trong nháy mắt vung lên ở giữa, chư thế có thể toàn bộ hóa thành hư vô, một ý niệm, chư thế lần nữa gây dựng lại. Hắn đứng tại hư không bên trong, giống như nhìn xuống thương mang vạn giới chỗ tể, trong lúc phất tay, có được không cách nào ước đoán vĩ ngạn lực lượng, có thể trấn giết hết thảy. Loại lực lượng này, là thuộc về siêu thoát người lực lượng, là chân chính vô thượng, trưởng khống vận mệnh, bao trùm tại chúng sinh phía trên, nhưng chúa tể hết thảy lực lượng. Tuyết Nhi, ta thành công, ta đã trở thành vô thượng đã vượt ra, lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể đem người phục sinh. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mạc Thiên Nhiên nỉ non, thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng cùng hạnh phúc. Hắn xuề bàn tay ra, chậm rãi nô ra, lập tức, hư không bên trong vô số quy tắc đều tại thần phục. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại dừng lại động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Không, cái này không nên, đây không phải ta muốn, không phải ta muốn. Thế gian duy nhất vô thượng siêu thoát. Sợ hãi. Sợ hãi của hắn không phải bắt nguồn từ mạnh hơn địch nhân, không có người mạnh hơn hắn, hắn đã áp đảo cao hơn hết. Sợ hãi của hắn bắt nguồn từ mình. Vô thượng siêu thoát, thế gian bất cứ chuyện gì, siêu thoát đều có thể tùy tiện làm được. Toàn trí toàn năng, nắm giữ hết thảy huyền bí, có thể thôi diễn thế gian hết thảy, thấy rõ hết thảy hết thảy, vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, vô luận là thời không trường hà vẫn là thế giới song song, hết thảy trốn không thoát cảm giác của hắn, không chỗ che thân. Toàn bộ thế gian, hết thảy tại trước mắt hắn, đều không có bí mật. Tương lai tất cả biến hóa, tất cả khả năng đều trong lòng của hắn. Đương hết thảy không còn có bí mật có thể nói thời điểm, đương hết thảy không còn có mong đợi thời điểm, đương hết thảy không còn có chờ mong thời điểm, hắn lại nên như thế nào? Vấn đề này, ngay cả chính hắn đều không rõ, chỉ cảm thấy rất đắng chát, rất sợ hãi. Có lẽ, đây chính là siêu thoát, vô địch tại thế gian duy nhất cô độc đi. Đã vượt ra, lại phát hiện, thế gian sớm đã không còn cái gì đáng đến thăm dò. Hắn dừng tay, dạng này cảnh giới, không phải hắn muốn. Hắn muốn là phục sinh Tiểu Tuyết về sau, cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn chờ mong ngày mai, mà không phải phục sinh về sau, trải qua hắn đã sớm biết quá trình mà không có mong đợi thời gian. Như vậy, như thế nào làm, đã có thể phục sinh Tiểu Tuyết, lại có thể mong đợi tương lai mỗi một ngày đâu? Thế gian, không có siêu thoát làm không được sự tình, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Số không cái hô hấp về sau, Mạc Thiên Nhiên liền minh bạch hắn phải nên làm như thế nào. Hắn bước ra một bước, đi tới một cái nào đó thời không, thấy được cái nào đó bước ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm siêu thoát người trẻ tuổi. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh, đi đổi lấy tính mạng của nàng. Nhìn xem mình chém tới chân linh, kiên định nói ra câu này, hắn liền minh bạch, hắn tìm được con đường của hắn. Hắn không cần vô địch thế gian, hắn không cần vô thượng siêu thoát, hắn muốn là cùng với Tiểu Tuyết, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Thế là, hắn đem mình cùng Tiểu Tuyết bất diệt chân linh buộc chung một chỗ, đem nó hộ tống tiến vào Hồng Trần vạn giới bên trong. Tại Hồng Trần vạn giới bên trong, hắn cùng Tiểu Tuyết sẽ có ước vạn loại cuộc sống khác. Mỗi một đoạn nhân sinh, bọn hắn lẫn nhau đều sẽ quân quýt lấy nhau, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hắn sẽ vĩnh viễn so Tiểu Tuyết lớn hơn 10 tuổi, vĩnh viễn. Một thế, hai đời, tam thế, ước vạn thế. Nguyên lai, đây mới thật sự là siêu thoát. Nhìn xem một màn này, Mạc Thiên Nhiên giật mình minh bạch một cái đạo lý, chân linh bất diệt, ước vạn kỷ nguyên vĩnh tồn, cái này chẳng lẽ không phải liền là theo đuổi cuối cùng cảnh giới sao? Vô địch thiên hạ cũng tốt, thời gian lâu dài cuối cùng sẽ tịch mịch. Mà vĩnh hằng bất diệt, một thế lại một thế cùng người yêu cùng một chỗ, mỗi một thế đều là nhân sinh mới, mỗi một ngày đều là mới chờ mong, chẳng phải là khoái ý tiêu dao. Siêu thoát không phải một cảnh giới, mà là một loại tâm tính này mới là siêu thoát người lớn nhất truy cầu. Mạc Thiên Nhiên nói nhỏ, thế gian không nên tồn tại cảnh giới bên trên siêu thoát, bởi vì chư thế không cần có người bao trùm tại nó phía trên, bao quát ta. Nhưng thế gian tồn tại tâm tính bên trên siêu thoát, bất kỳ cái gì đế giả đều có thể đem mình xóa đi, hóa thành bất diệt chân linh, trên thế gian vĩnh hằng trường tồn. Tiến hành, Mạc Thiên Nhiên ôm trên thân bẩn tiểu Tiểu Tuyết, chậm rãi hướng phía nhà đi đến. Ca ca danh tự là Mạc Thiên Nhiên, Tiểu Tuyết, về sau, tên của ngươi liền cứ gọi Mạc Thiên Tuyết được không? Thiên Nhiên. Thiên Tuyết, ân, ca ca, Tiểu Tuyết rất thích cái tên này. Một năm này, Mạc Thiên Nhiên 16 tuổi, Mạc Thiên Tuyết 6 tuổi. Trên đường cái, một lớn một nhỏ hai thân ảnh, xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, dần dần dung nhập hồng trần bên trong.
Xong.